Chương 28, kế lý ngọc san dựa vào tường, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đám người hầu hết bới đất, lật mái hiên, rồi lại trèo tường. Một lát sau, nàng tay nổ vỏ hạt dưa đầy đất, sau đó vươn tay túm lấy một tiểu nha hoàn. Lý Ngọc San liếc nhìn sân viện của Trình Đức Hiên, rồi nhỏ giọng hỏi, các người làm gì vậy? Bận bịu cả buổi sáng, chỉ hận không thể lật cái nhà này lên. Tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ, đúng vậy thưa thiếu phu nhân, lão gia quả thực dặn dò như vậy. Nghe ai nói dù có phải lật ngược trời cũng phải tìm ra thứ kia. Lý Ngọc San đảo mắt, hỏi, thứ kia, cha muốn tìm thứ gì vậy? Tiểu nha hoàn nhíu mày, lão gia cũng không nói là thứ gì, chỉ nói miễn là những thứ bất thường nằm trên mái hiên hay ngóc mách nào đó đều phải cầm tới giao cho ngài ấy. Thiếu phu nhân, người nói xem lời này của lão gia có ý gì, sao nô tỉ nghe thế nào cũng không hiểu nhỉ. Sắc mặt Lý Ngọc San trầm xuống, mất kiên nhẫn xua tay với nàng ta. Cha phân phó các ngươi thế nào thì làm y như thế là được, mau làm việc đi. Tiểu nha hoàn ồ một tiếng rồi vội vàng bước về phía tiền viện. Lý Ngọc San chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, bèn vội vàng quay về phòng mình. Sau đó ngồi xuống ghế và cắn ngón trỏ suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nàng ta đứng lên, đi tới cạnh cửa nhìn trái nhìn phải. Sau khi thấy không có ai chú ý đến mình, nàng ta lập tức bước nhanh qua cửa rồi vội vàng đi về phía hậu viện. Nàng ta đi vòng tới viện Giang Thiên nằm ở phía nam tòa nhà. Trước khi đẩy cửa vào, nàng ta lại ngó kỹ phía sau một lần nữa. Sau khi xác định không có người đi theo mới cẩn thận đi vào, đóng cửa rồi đi về phía phòng củi. Cửa phòng củi mở ra, bên trong chất đầy những thứ linh tinh không dùng tới. Lý Ngọc San không vào phòng củi. Lý Ngọc San không vào phòng củi. Nàng ta chỉ thuận tay cầm một thanh sắt cạnh tường, sau đó đi vòng ra phía sau phòng củi. Nơi đó có một cánh cửa hông, chỉ cao khoảng một người, bởi vì đã lâu không có người ra và nên khóa treo bên trên đều đã bị gỉ sét và loang lổ. Lý Ngọc San chậm rãi ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi rồi chọc thanh sắt vào chỗ bùn bên cạnh cánh cửa. Nàng ta đào một lúc, bới hết bùn đất ẩm ướt hôi thối bên trong ra. Không lâu sau, bên trên nàng ta đã chất thành một khối đất nhỏ. Mặt trời chiếu vào khiến mặt nàng ta toát ra một lớp mồ hôi lấp lánh. Lý Ngọc San không để ý lau mồ hôi, sau đó tiếp tục đào sâu. Nàng ta cực kỳ chăm chú, thế nên hoàn toàn không phát hiện ra có một bóng người đứng sau phòng củi. Bỗng nhiên thanh sắt chạm vào một thứ cứng rắn. Lý Ngọc San mừng rỡ, vội vàng ném thanh sắt sang một bên, rồi nắm chặt thứ đó vào lòng bàn tay. Thầy kia lại đào thêm vài cái và lấy ra một thứ khác từ trong bùn đất ẩm ướt. Đó là một ống tiêu và một cái đục. Hai thứ này đều rất cũ, thân tiêu đã bị gãy một đoạn, đục cũng nổi đầy đốm vàng gỉ sét, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Tốt quá, may là chưa bị ai phát hiện ra. Lý Ngọc San khẽ thở dài một hơi. Nàng ta bất chấp bẩn thỉu mà nhét hai thứ dính đầy bùn đất kia vào vạt áo, rồi lấp lại cái hố mình vừa đào, sau đó vội vàng ra khỏi viện Gian Thiên và khẽ đóng cửa lại. Thấy nàng ta rời đi, Trình Đức Hiên vẫn luôn trốn sau phòng củi mới chậm rãi đi ra. Sắc mặt của ông ta còn âm u hơn cả góc xó quanh năm, không thấy ánh mặt trời trong phòng củi. Một lúc sau, ông ta ra khỏi cửa viện, rồi sải bước quay về phòng mình. Tiếp đó ông ta lấy ra một hòm thuốc cũ kỹ từ trong tủ, do dự một lúc lâu mới mở nắp hòm ra. Lý Ngọc San dựa vào đầu giường, bỏ một miếng mứt hoa quả vào miệng rồi nhai vài cái. Lúc này mới liếc sang Trình Thu Trì đang rót trà cho mình. Quả trách, sao hôm nay quan nhân lại có thời gian tới chỗ ta vậy? Ta còn tưởng hiện giờ trong lòng chàng chỉ có đứa nhỏ trong bụng tỉ tỉ thôi. Căn bản không thèm để ý đến ta. Trình Thu Trì nhếch miệng cười, vội vàng đưa nước trà lên. Ngọc San, Tử Thiên lớn tuổi như vậy rồi, lại là lần đầu mang thai nên ta không thể không chăm sóc nàng ấy nhiều một chút. Nàng hiểu lòng người như vậy, nhất định có thể thông cảm cho vi phu, đúng không? Lý Ngọc San uống một ngụm trà, trách móc. Hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Hài tử của tỷ tỷ cũng chính là hài tử của quan nhân, mà ta đương nhiên sẽ yêu thương chăm sóc cho hài tử của quan nhân. Chỉ là, nàng ta đưa mặt về phía trước. Ngày đó quan nhân đánh ta một cái, đến bây giờ vẫn còn rất đau nghe nàng ta nói vậy. Trình Thu Trì vội vàng đi lấy một cái khăn mặt, nhúng nước ấm rồi đắp lên gò má của Lý Ngọc San, liên tục nói, hôm đó phi phu nặng tay, nương tử chớ trách ta, sau này nhất định ta sẽ bù đắp cho nương tử thật tốt. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc San rồi khẽ nói, thật ra ta cũng rất mong nương tử có thể sinh cho ta một trai một gái. Nếu vậy thì đời này của Trình Thu Trì ta coi như là viên mãn. Lý Ngọc San liếc hắn ta một cái, nghĩ đẹp quá, ta nghe người ta nói sinh con chính là đi tới quỷ môn quan, vô cùng mạo hiểm. Sau khi sinh xong cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực của nữ nhân, về sau thân thể cũng không bằng được như trước nữa. Nàng ta lại tiến sát về phía trước. Tướng công, có phải mẹ của Tần Nhi cũng vì tiêu hao quá độ nên mới mất sau khi sinh Tần Nhi chưa được bao lâu không? Nghe thấy những lời này, thân thể Trình Thu Trì đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, còn đề cập tới làm gì? Lý Ngọc San sát lại gần hắn ta. Hôm qua ở nghĩa trang, cha bảo hạ nhân đốt chút áo giấy và tiền vàng cho nàng ta, dáng vẻ không để tâm lắm. Thế nên trong lòng ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cha lại có thái độ như vậy với mẹ của Tấn Nhi chứ? Trình Thu Trì đứng dậy, Ngọc San, đột nhiên ta nhớ lá thuốc của cha còn chưa đun xong, mà hạ nhân lại không biết lúc này phải đun mấy canh giờ. Ta tới phòng bếp xem một chút, nói xong, hắn ta lập tức đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, bỗng nhìn hắn ta dừng lại, quay đầu đặt một thứ đặt ở trên bàn, cười nói, đây là vòng tay của nàng, mấy ngày trước bị đập nứt nên ta đã sai người đi sửa lại. Nàng quý trọng nó nhất mà, mau đeo vào đi. Nói xong, hắn ta lập tức đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình Lý Ngọc San ở trong phòng. Nàng ta xuống giường, đi tới cạnh bàn rồi cầm túi gấm kia lên, sau đó cẩn thận lấy vòng ngọc bên trong ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay. Nàng ta nắm khuỷu tay, ánh nến loáng lên một cái, vòng tay lập tức lóe ra một tia sáng, ánh sáng lóe lên chiếu sáng khóe mắt ẩm ướt của nàng ta. Nàng ta mỉm cười, tốt quá, cuối cùng ta cũng đợi được giờ phút này. Tự như đáp lại những lời này, trên ván cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc giòn tan, mỗi một tiếng đều gõ thẳng vào trong lòng nàng ta.